nó làm cho người Phật tử càng ngày càng càng mù mờ về đạo pháp, mình càng trở thành ngu pháp. Và càng xa lánh, tại vì mình càng không hiểu không biết đó, thì mình càng lạ và càng xa lánh với chùa, chứ không có gần chùa nữa, chứ không gần Tam Bảo nữa. Thế ra đó là một cái bất lợi, một cái thiệt hại lớn cho mình, cho người. Nhưng mà do bởi vì truyền thống rồi á, cho nên ngày nay nó đôi khi mà mình người Phật tử tại gia mà mình thờ thật là trang nghiêm lẫy á, thì có nhiều thầy cũng sợ, cũng ngăn cản đó. Tại vì cái thầy đó trước khi đi tu thì thấy cũng nghe lời ông bà cha mẹ nói, thờ Phật không được thờ tại nhà như vậy, không được thờ trang nghiêm, được thờ tượng Phật lớn. Rồi khi mà thấy xuất gia thành thầy rồi thấy cũng nghĩ nó y như vậy, và thấy cũng cảm. Rồi đôi khi có nhiều thầy nghĩ là Phật tử thờ tại gia như vậy rồi không chịu đi chùa nữa, nhưng mà thực sự cũng vậy, Phật tử có thờ tại gia như vậy, Phật tử mới không bao giờ bỏ chùa. Còn Phật tử mà ở nhà mà không thấy một cái bóng dáng Phật bao giờ hết á, là từ từ bỏ chùa luôn. Thành ra chính vì vậy đó mà mọi người mà cứ nghĩ kỹ mọi mặt đi, thì tóm lại mình là con Phật thì phải gần Phật. Thì nhớ một điều á, nếu mà mình thờ, nếu mà thờ Phật theo lối thân thuộc, ông bà cha mẹ, như là mình thờ tổ tiên mình đó, thì mình á, là người Phật tử, nó có hai đời sống. Một cái đời sống tạm thời, nhất thời trong cái kiếp này thôi. Kiếp này mình sinh họ Nguyễn, mình thuộc về họ Nguyễn. Kiếp sau mình sinh họ Trần, mình thuộc họ Trần. Nhưng mà kiếp nào thì kiếp nào mình cũng là họ Thích hết đó. Nếu mà nó là một Bồ Tát thì nó như vậy. Cho nên trong những kiếp sống luân hồi sinh tử á, mình có hai họ hàng, hai đời sống. Một đời sống tinh thần, trí huệ, nó liên tục, nó là một mà nó liên tục, nó là họ Thích. Một đời sống thế gian thì kiếp này họ Trần, kiếp sau họ Lê, kiếp tới họ Phạm. Nó thay đổi. Kiếp nào mình họ nào thì cứ nhận họ đó đi. Thờ lúc mình thờ thì cứ thờ tổ tiên của họ đó đi. Nhưng mà kiếp sau có thể khác. Nhưng mà đời sống tinh thần của mình kiếp nào cũng chỉ một tổ tiên là Phật. Mà chư Phật như vậy á, thì mình biết mà trong đạo Phật mỗi lần lạy thủ ân á, thì đều nói là thất Phật. Thất Phật bắt đầu tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật, rồi câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật, rồi đến Thích Ca Mâu Ni Phật, bảy Phật. Thì bảy vị Phật đó là tổ tiên mình á. Thật ra tổ tiên ông bà thì dĩ nhiên là rất lâu xa, nhưng mà mình thờ thì mình cũng thờ trong cái phạm vi nào đó. Thường thường thờ ông nội, ai mà thờ quá lắm thì ông cố, ai nữa thì ông sơn. Và bình thường là từ ông nội trở xuống, ông nội ông ngoại trở xuống thôi. Thì ở trong đạo Phật này theo truyền thống, có lẽ là theo truyền thống của Bà La Môn đó. Bà La Môn luôn khoe là bảy đời thanh tịnh, bảy đời làm Bà La Môn không pha một cái giai cấp nào vào hết, thì cái người đó nó mới tự hào là mình là Bà La Môn chính thống này. Tối thiểu là phải bảy đời như vậy. Cho nên từ cái văn hóa Ấn Độ đó mà Đức Phật mới kể ra sáu vị Phật trước mình, cái cộng với Ngài nữa là bảy đời. Ngài cũng bảy đời thanh tịnh rồi, đến Ngài là đời thứ bảy. Bảy đời đều là Phật, đều dòng họ Phật, dòng họ giác hết. Chứ thực ra tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phủ Phật đó là ba vị Phật thuộc về kiếp quá khứ, ba vị Phật cuối cùng trong 1000 vị Phật của kiếp quá khứ. Kiếp hiện tại thì ba vị Phật đầu tiên đó là Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, và đến Phật Thích Ca là Phật thứ tư, Phật Di Lặc là Phật thứ năm, là 1000 vị Phật trong thời hiện kiếp này, là kiếp hiện tại. Thì như vậy nó Đức Phật kể ra trước Đức Phật 6 vị Phật nối liền như vậy, cộng với Ngài 7 vị. Thì nếu mình á, là con Phật á, nếu mình thờ Phật á, như là mình thờ ông bà tổ tiên của mình á, mình nhận mình là con Phật và họ thích á, thì mình thờ 7 Phật á, thờ 7 Phật đó, và mình có quyền tự hào tôi là dòng họ Giác chính thống, không pha tạp, đến đời thứ 8 rồi, không có tạp ngoại đạo gì vô hết á, không hề tạp, giác ngộ thuần túy như vậy, là mình là đời thứ 8. Nhưng mà đời thứ 8 mà để lên nối sự nghiệp của chư Phật đó thì sẽ là Ngài Di Lặc. Và lúc đó mình tụt xuống là đời thứ 9. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta thờ mình phải hiểu đó, khi mà mình với cái tâm nghĩ là mình không có xa lạ gì với lại Phật hết á, mình là con cháu của Phật chính thống. Giống như mình đối với cha mẹ mình cũng thấy xa lạ gì với cái dòng dõi của mình hết á, thì nếu mà đối với lại phương diện tinh thần của mình cũng như vậy á, thì thờ phải có chứ sao không có. Ở nhà mình thì thí dụ mình thờ ông bà cha mẹ thì người ta chấp nhận như lắm, ta bảo đúng, mình con cháu mình phải thờ. Bây giờ mình con cháu Phật tại sao không thờ Phật? Thành ra nếu cái tâm của mình á, nó đúng là cái tâm con Phật rồi đó, cái chuyện thờ là một chuyện dĩ nhiên, không có ngại hết. Cớ gì thì mấy thầy được thờ mà Phật tử tại gia không được thờ? Bất bình đẳng. Một khi trên phương diện đại bi tâm á, trên phương diện được bồ đề tâm á, là bình đẳng với nhau hết á. Bồ đề tâm là con Phật hết á. Nhưng mà tại sao mà người tại gia vẫn kính trọng người xuất gia? Bởi vì người xuất gia là phước điền của thế gian. Mình có là một đại Bồ Tát mà mình ở tại gia đó, mình cũng không đóng được cái vai trò phước điền thế gian. Điều nữa đó là mình tại gia đó, mình không có duy trì vào cái Phật bảo được. Mà cái người xuất gia đó, cái Bồ Tát xuất gia nó mới duy trì cả ba bảo. Cho nên đó, mình phải kính trọng. Cái địa vị của người xuất gia nó thuộc về bảo. Thành ra đại Bồ Tát mà như Ngài Duy Ma Cật đi chăng nữa đó, giác ngộ cổ Phật mà đóng vai trò tại gia đó, thì rồi vẫn phải đảnh lễ cúng dường chư Tăng. Dù là lúc đó vị A-la-hán nào cũng ngán Ngài Duy Ma Cật. Thành ra các Bồ Tát ở đây đó mà gặp cái thầy này mà dù có nói là hai ba chiêu là mấy thầy này phải bái phục, biện luận vô ngại, nhưng mà nói xong rồi cái mà con thỉnh thầy đi cúng dường cho con có phước đức. Thì Bồ Tát là vậy, cho nên mình thờ Phật được, thờ Phật với tâm Bồ Tát thờ rất nên thờ nữa, mình là con cháu của Phật rồi phải thờ. Thì đó là nói đại khái mình biết rằng là Đức Phật rất là phức tạp, nhưng mà nếu mình thờ Phật được là do mình là con cháu của Phật, thì lúc đó mình càng thờ thì nó càng tăng trưởng công đức. Cho nên người nào mà muốn thờ Phật mà thấy cái tâm nó còn e dè, rụt rè, sợ thì cũng không ai ép mình phải thờ hết. Nhưng mà mình phải tu tập Bồ Đề Tâm trước, tu tập công đức trước, phải tập cái tâm là mình là con Phật, mình nối sự nghiệp của Phật bằng Bồ Đề Tâm, mình phát nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh. Mình tập như vậy một thời gian thì mình thấy là gần Phật chừng nào mình thích chừng đó, mình mạnh chừng đó, mình tăng trưởng đạo tâm chừng đó, lúc đó mình thấy mình hoan hỷ thờ cái đó, rất là sung mãn để thờ Phật. Thời năm người ấy nghe lời nói này càng sinh tàn quý, mới bạch Phật rằng: chúng con ngu si không có trí huệ, không biết được Ngài đã thành chứng giác. Tại sao vậy? Xưa thấy Như Lai ngày ăn hạt mè, hạt gạo, khổ hành 6 năm mà nay lại thọ hưởng đồ ăn uống. Chúng con vì ấy cho là không đắc đạo. Bây giờ Thế Tôn mới nói với Kiều Trần Như rằng: các ông đừng có dùng tiểu trí mà coi thường, đo lường đạo của ta thành hay không thành. Đừng có thấy Đức Phật nhận đồ ăn cái cho là không thành đạo nữa. Đó là tiểu trí. Tại sao vậy? Thân mà hành khổ thì tâm ắt não loạn. Còn thân mà hưởng lạc thì tình cảm ắt là đắm vào sung sướng. Thế nên khổ và lạc đều chẳng phải là nhân của đạo. Ví như dùi lửa mà tưới nước lên thì sẽ không thể chiếu phá tối ám. Dùi lửa trí huệ cũng y như vậy, nếu vấy cái nước, tức là giấy cái nước khổ cái lạc lên, thời huệ quang sẽ không sinh. Phật nói tu muốn có huệ thì không nên khổ hành, mà cũng nên đừng nên hưởng thụ trung đạo. Thì lúc đó ánh sáng trí huệ sẽ xuất hiện, đừng bị cái nước khổ với lạc ở trong đó. Do vì không sinh nên không thể diệt trừ ám chướng sinh tử. Nếu không có trí huệ thì làm sao trừ được ám chướng sinh tử? Mình thấy từ cái lúc Đức Phật quán 12 nhân duyên trở đi đó, là phá vô minh, đạo Phật trở thành đạo giác ngộ. Và đạo Phật đó, diệt trừ đau khổ đó, là phải có trí huệ. Nếu nay có thể xả bỏ khổ lạc, thực hành trung đạo, tâm ắt tịch định mới có thể tu được bát chính thánh đạo, lìa khỏi cái hoạn nạn sinh lão bệnh tử. Ta đã tùy thuận thực hành trung đạo, đắc thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ở đây cho mình thấy xác định đạo Phật là gì. Khi mình theo đạo Phật mình biết đạo Phật này không phải là để đi về địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đạo Phật này trong tương lai cũng không phải để sinh về cõi trời, sinh lại cõi người. Nếu mình muốn là Phật tử, muốn rõ đạo Phật đó là trong tương lai, trong đời hiện tại của mình là đạo Phật không chỉ cho mình làm thiện, không chỉ cho mình xây dựng thế gian này, mà chỉ cho mình rõ nhân quả và rõ thế gian này là hư huyễn. Chỉ rõ cho mình cái sự thật đắm trước mà mình không nhận ra. Mình đắm trước ở trong cái thân này, cái tâm này, cái chấp ngã, chấp thế gian này, chấp xã hội này, chấp ngã sở. Đó là đắm trước hết đó. Đạo Phật chỉ ra như vậy. Cho nên ai hỏi đạo Phật có làm cái này, có làm cái kia, ai hỏi đạo Phật giúp ích gì cho xã hội cái này nọ, thì đúng trả lời nói là đạo Phật chỉ ra cho mình biết xã hội đó nghĩa là gì. Xã hội đó có phải là một cái thật, có một cái lý tưởng mà nó có cái lợi ích an lạc vĩnh viễn để mà nó xứng đáng được mình phục vụ không? Mà xã hội đó nó chỉ là từ cái vô minh mà ra. Đó là đạo Phật chỉ như vậy. Thế thường thường ta hỏi đạo Phật là đóng góp gì cho thế gian này, cho loài người này, thì nói với nó loài người này là gì. Loài người này đạo Phật muốn cho mình rõ loài người này chỉ là nhân quả thôi. Trong loài người này nó luôn luôn có sinh lão bệnh tử. Nó có người sướng, có người khổ, nhưng mà cả hai đều sinh lão bệnh tử. Mà đạo Phật cho mình hay là loài người không cần có gì phải kiêu hãnh nữa, bởi vì nó có những cái loài trời nó vô lượng từ thiện, nó vô lượng sung sướng hơn cõi người. Nếu thực sự mình lấy cái sự sung sướng là một cái lý tưởng, một cái tốt cao đẹp, mình mà phục vụ cho con người, tức là đem lại sung sướng con người, thì đối với đạo Phật nhìn thì sẽ nói mình là khuyến khích tất cả loài người sinh lên cõi trời hết đi, không cần loài người nữa. Tại vì loài người làm sao thì làm vẫn không hoàn hảo, vẫn bị bệnh, vẫn bị già, vẫn bị chết. Sinh cõi trời đi, sống trường thọ hơn. Nếu thực sự mục tiêu của mình là lợi lạc theo cái lối ngũ dục vật chất như vậy, thì đạo Phật sẽ chỉ cho mình biết là đừng vội vã gì mà lấy loài người, lấy sự phục vụ loài người đó mà cho nó là một cái toàn thiện để mà mình hạch hỏi đạo Phật. Thì mình là Phật tử thì hiểu rõ cái đường hướng, cái tinh thần đạo Phật như vậy. Thì đạo Phật sẽ chỉ cho mình á, ôi mình thay đổi cái cuộc đời bao nhiêu nó cũng chỉ là con người bất toàn. Mình biết loài trời á, người ta không có tiêu hóa, thành ra người ta không cần toilet, người ta rất trong sạch. Loài người mình cách gì thì cách, nó cũng phải cần như vậy. Bây giờ mình làm toilet có sạch mấy thì sạch, nó đâu có che được cái sự thật, nó đâu có biến đổi cái sự thật, nó chỉ là một sự che đậy thôi. Thành ra thật sự ra nó mình cười anh Ấn Độ, anh Ấn Độ anh toilet anh thiên nhiên giữa trời đất, mình cười anh. Cái vị đi hành hương Ấn Độ ngồi trên xe lâu á, mà đừng có nhìn ra kính cửa sổ nhiều, nhất là mà mấy cô mà nhìn một lát cái á thì một tiếng thì quay trở vô. Một thấy là sẽ thấy một người Ấn Độ, một người sứ Phật ngồi một cách thản nhiên bên lề đường đi toilet. Toilet xong một cái biết không, mưa xuống nó có mấy cái vũng nước, mấy vũng nước bùn lầy nước đến đó làm cho sạch. Thì mình kêu mình nhăn mặt mình khó chịu gì, nhưng mình về đấy thì thấy nó sạch sẽ thì, nhưng mà thực sự ra thì nếu Ấn Độ thì Ấn Độ cũng sẽ ngạc nhiên. Nếu Ấn Độ mà một anh Ấn Độ mà thực sự anh qua xứ này ngạc nhiên mà sao kỳ, cái chuyện đó mà sao cái này nó làm tù lum tà la đủ thứ. Chuyện nó giản dị vô cùng. Cũng như giờ mình xỉa răng thì ngồi xỉa chứ tại sao lại có một cái xứ nào mà khi mà xỉa răng á là phải chui vào phòng kín khóa cửa lại, xong rồi chùm hết mặt nữa, rồi lúc bây giờ mới xỉa răng. Thì mình bảo sao nó kỳ đấy. Cái gì nữa mà rốt cuộc á, cái bản chất thật của nó cũng chỉ là xỉa răng thôi, nó đâu có thay đổi được cái gì đâu, khi mà mình chùm bên ngoài đủ thứ lên như vậy. Thành ra thực sự ra nó con người nó vẫn là con người. Nếu mà mình đã muốn, mình đã lấy cái đó là lý tưởng, xin về cõi trời đi, mà cõi trời nữa đạo Phật còn chê nữa. Thành ra cho mình biết nó là đạo Phật là gì cho mình hiểu nó, chứ mình đừng có hiểu lầm đạo Phật. Thành ra đôi khi chính người Phật tử cũng hiểu đạo Phật, thành ra cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Nào là đạo Phật phải đáp ứng, đạo Phật bây giờ rất thích ứng với khoa học, khoa học để làm gì, nó khác hẳn nhau. Đạo Phật không có giống khoa học một cái gì hết, mà đạo Phật cũng chẳng có lấy cái thế gian này là cái chỗ phục vụ mà là cái chỗ lý tưởng nữa. Đạo Phật lấy cái chỗ cứu độ hữu tình, bất cứ một hữu tình nào ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở Ấn Độ hay là ở tại Na Uy này nọ, mà giác ngộ, đó là cái người an lạc và giải thoát, đó là cái người trong sạch nhất. Chứ không phải ở Na Uy mới sạch, mà ở Ấn Độ là dơ. Là ăn thua nó là cái chỗ tâm mình giác ngộ, đạo Phật nó nằm ở chỗ đó. Chứ nó có nằm ở cái chỗ bên ngoài, mà nó có phục vụ cái bên ngoài. Đức Phật gạt bỏ và nói thẳng game, thẳng thắn, trực tiếp đi vào cái con đường của đạo Phật nó như vậy. Chúng ta ngày nay nó có khác, một lát mình nói xong là về đạo Phật. Giờ mình cho mình thấy trước là cái ý nghĩa, cái tinh thần đạo Phật nó vậy. Thành ra một anh Ấn Độ ngồi ngay giữa lề đường như vậy đó mà đi toilet đó, rồi xong ra một cái rãnh nước cống chảy như vậy nó rửa cho nó sạch. Nhưng mà nếu là cái tâm nó giác thì tất cả cái đó nó là cái cảnh giới chân thực an lạc giải thoát, nó là cứu cánh lý tưởng. Nếu mà ở một chỗ đất sạch mà không giác ngộ thì chỗ đó là cái chỗ tù đầy tâm tối. Trong đạo Phật nhìn nó như vậy. Thành ra cái vấn đề đạo Phật nó là vấn đề là khai ngộ cho con người, cho hữu tình. Và bất cứ một con người ở trong cảnh khổ nào thì khổ, khi một tâm khai ngộ rồi an lạc không cùng tận, không có một cái sung sướng nào có thể bằng hết. Thành ra đó là vấn đề tinh thần của đạo Phật. Mình biết rõ như vậy rồi, không có băn khoăn để đạo Phật đóng góp gì cho xã hội, đạo Phật làm gì cho con người gì. Đạo Phật làm cho tất cả mọi loài hữu tình, nhưng phải làm cho con người thôi. Rồi bây giờ bữa trước mình đã nghe rồi, mà tại sao đạo Phật như vậy mà tất cả chúng ta là Phật tử đây mình vẫn không đi thẳng vào con đường đó, thì mình đã biết là đó là bởi vì mình hành Bồ Tát hành. Cho nên nếu đã là Phật tử đó mà mình mà phải lựa hai con đường thì nó mới đúng là con Phật. Còn thôi á là mình là con nuôi, con lạc loài, lạc dòng, trôi sông lạc chợ, tắp vô nhà Phật được nuôi dưỡng. Tức là mình là Phật tử, đôi khi người ta hỏi đạo Phật mình không biết nói sao hết, bởi vì cái tâm của mình nó không biết chính xác là đạo Phật nó là gì và tâm của mình theo cái đạo nào hết. Cho nên thường khi mình không rõ ràng. Một là theo con đường giải thoát trong đạo Phật vậy đó, tức là thế gian này nọ gì đó không là vấn đề nữa, còn cái hướng đi của mình chỉ là làm sao thoát khỏi ba cõi. Người ta dâng vàng dâng bạc, người ta dâng mình lên ngai vàng thì nó cũng xả bỏ hết, mà cái chỗ dơ hầy nhất đấy nữa mình cũng có thể ngồi nơi đó để mà thiền định. Nó không có phân biệt lựa chọn cái gì nữa hết đó. Nó chỉ tìm cái chỗ nó giải thoát. Nhưng mà mình vừa nghe xong, còn hai nữa đó, mình sống như mọi người, sống như cái người chưa có đi vào con đường giải thoát, sống như con người còn ở trong thế gian, còn chấp nhận những cảnh giới của thế gian. Đó là vì đại bi tâm, muốn sống cùng với chúng sinh để giúp chúng sinh mà cứu độ. Thế ra một người Phật tử phải có hai cái tâm đó, một là tâm giải thoát, hai là tâm độ sinh, thì nó mới trở thành là một người Phật tử. Còn mình có hai tâm đó thì mình chỉ có cái tín ngưỡng đạo Phật thôi, trên giấy tờ thôi. Còn cái bản chất, cái tinh thần của mình, cái đời sống của mình nó không có đạo Phật. Mình là đạo Phật giấy, có cái phái quy đó đưa ra thôi, đốt cháy cái là hết. Thành ra mình hiểu như vậy đó, tức là khi mà mình thấy mình vẫn sống, mình chưa nghĩ đến xuất gia, chưa nghĩ đến con đường giải thoát, mình vẫn lo chuyện này mấy thầy ấy, vẫn lo cúng đán cúng kiến à. Còn mọi người Phật tử tại gia vẫn lo đi học, vẫn làm ăn, vẫn nghề nghiệp này, vẫn phục vụ cho xã hội à. Thì mình phải biết đó là do mình sống theo Bồ Tát hành. Mình không có phải thấy cuộc sống này nó có thật mà mình sống như vậy. Mình không phải là thấy cuộc sống này nó lý tưởng mà mình đắm vào đó, mà mình sống chết với nó. Nhưng mà vì tất cả những người xung quanh, gia đình mình, bố mẹ mình, cha con, vợ chồng, con cái, bạn bè, vì tất cả đó đó mà mình sống, mình tập hành cái Bồ Tát hành. Chúng sinh sống trong vô minh, với những sinh hoạt như vậy, Bồ Tát cũng sống theo chúng sinh như vậy. Chúng sinh có những cái tâm tưởng như vậy, Bồ Tát cũng chấp nhận những cái tâm đó để sống cùng với chúng sinh. Thì khi mà mình có cái tâm đó rồi á, thì mình cứ sống tự nhiên, không cần phải theo lối giải thoát, sống như mọi người, vui như mọi người, chấp nhận xã hội tiến triển như mọi người, học hành những môn của thế gian này, sống như vậy nhưng vẫn là đạo. Bởi vì cái tâm mình thấy tất cả những cái đó không có thật, không cứu cánh, nhưng mà mình chấp nhận nó hết đó, là để mình gặp gỡ chúng sinh, tập cái tâm đại bi của mình. Và nếu đại bi mạnh thì tập giúp đỡ người ta. Thì như vậy đó là cái đời sống thế gian nó trở thành đạo, nó trở thành một phương tiện cho mình tập cái tâm Bồ Tát. Phương tiện, nếu mà Bồ Tát lực của mình nó mạnh đó, thì là một phương tiện để mình nhiếp độ chúng sinh. Chứ còn hoàn toàn kể đại thừa, đó là tinh thần đại thừa lẫn tinh thần thanh văn giải thoát đó, đều không có chấp nhận đời sống là lý tưởng. Đức Phật chứng tam minh, thiên nhãn minh, túc mệnh minh đã nói rõ cho mình biết tất cả cuộc sống của thế gian hữu tình đều không cứu cánh và lý tưởng. Thì lúc đó nó là tinh thần đạo của mình nó sẽ sáng tỏ. Đó là nói mình nghe để rõ ràng con đường của đạo Phật. Năm vị kia nghe xong lời nói đó của Như Lai, tâm rất hoan hỷ, xôn xao vô lượng, chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không di động. Bây giờ Thế Tôn quán căn của năm người có thể thọ nhận đạo được rồi, nên mới nói rằng: này Kiều Trần Như, các ông phải biết năm ấm hưng thịnh khổ. Bây giờ mình chỉ nghe qua thôi, năm ấm là bắt đầu vào Phật Pháp rồi. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, sở cầu bất đắc khổ. Sở cầu là những cái gì mình cầu mà không được, gọi là bất đắc. Mất vinh quang, sung sướng là khổ. Mình có sự vinh quang, mình có sự sung sướng, bị mất đi nó là khổ. Này Kiều Trần Như, dù là hữu hình, vô hình, không chân, một chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, nên là trong đạo Phật thường lấy chân ra để nói cho các loài hữu tình. Tất cả chúng sinh không ai lại không có chọn hết mọi thứ khổ ấy. Ví như dùng cho phủ lên trên lửa, nếu gặp cỏ khô thì vẫn bắt cháy như thường. Tất cả các khổ ấy đều do ngã làm gốc. Đức Phật diễn giải ra: nếu chúng sinh nào khởi tưởng về ngã một chút xíu thôi thì vẫn phải chịu các khổ như thế. Tham dục, sân khỏe cùng với ngu si chọn đều duyên nơi ngã làm gốc mà sinh. Lại ba độc này chính là nhân của khổ, y như chủng tử mà sinh nên mầm. Ba độc là chủng tử, khổ là mầm. Chúng sinh do đó mà luân hồi ba cõi hữu. Nếu diệt ngã tưởng và tham sân si, các khổ cũng đều theo đó mà đoạn. Đức Phật nói về khổ đế đó. Không gì không do nơi bát chính đạo. Bây giờ nói đến đạo đế. Vừa rồi là nói diệt đế, rồi nói tập đế, là nói ba độc chính là nhân đó. Nói là tập, tập là nguyên nhân. Rồi nói đến diệt, tức là diệt ngã tưởng tham sân si, các khổ cũng đều theo đó mà đoạn. Nó là diệt đế. Bây giờ nói đến đạo, đạo đế là con đường đưa đến diệt. Đó là không gì không do nơi bát chính đạo mà được như vậy. Như người lấy nước mà tưới vào lửa hừng, tất cả chúng sinh do không biết gốc gác của các khổ nên đều phải chịu luân hồi ở trong sinh tử. Này Kiều Trần Như, Đức Phật đến đây kết luận đây là những cái trong Phật Pháp sau này cho đến bây giờ vẫn còn học. Khổ cần phải biết, tập là nguyên nhân của khổ cần phải đoạn, diệt cần phải chứng, và đạo cần phải tu. Tu đạo thì sẽ đạt đến chỗ chứng diệt. Mà tu đạo là để đoạn tập, tức là đoạn nhân của khổ. Và khổ diệt rồi ấy, thì chứng được tịch diệt. Thành ra sau này người học Phật thường nói đó: chi khổ, đoạn diệt, chứng diệt, tu đạo. Cứ nói vậy, nói như là con két thuộc lòng. Kiều Trần Như, ta đã biết khổ, ta đã đoạn tập, ta đã chứng diệt, ta đã tu đạo, nên đắc được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Thế nên các ông nay phải biết khổ, phải đoạn tập, phải chứng diệt và tu đạo. Nếu ai không biết về Tứ Thánh Đế thì phải hiểu, người ấy không sao giải thoát được. Tứ Thánh Đế này là chân, là thật, khổ đúng thật là khổ, tập đúng thật là tập, diệt đúng thật là diệt, đạo đúng thật là đạo. Kiều Trần Như, các ông có hiểu chưa? Đây là bài pháp đầu tiên đó. Bài pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết tại Lộc Uyển về tứ đế, và về đặc biệt là nhấn mạnh vào ngã. Nếu mà có dịp chúng ta mới nói chi tiết và chi tiết nhiều. Kiều Trần Như nói: thưa Thế Tôn, con đã hiểu. Thưa Thế Tôn, con đã biết. Còn đối với, con đối với tứ đế đã được hiểu, được biết rồi, nên mới gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Đương khi Phật ba lần chuyển pháp luân tứ đế thành 12 hành, thời A Nhã Kiều Trần Như đối với các pháp xa lìa trần, xa trần lìa cấu. Trần là bụi bặm, cấu là dơ bẩn, ví cho các cái tâm hữu lậu ở trong mình. Tắc mắt pháp thanh tịnh, thời ở trong không 80.000 na do tha chư thiên cũng lìa trần cấu, tắc mắt pháp thanh tịnh, chư thiên cũng được tắc đạo luôn. Bây giờ địa thần thấy Như Lai chuyển pháp luân ngay trong cảnh giới của mình, vô cùng hoan hỉ, mới lớn tiếng sướng rằng: Như Lai ở đây truyền diệu pháp luân. Thiên thần trong không nghe lời sướng ấy càng thêm hớn hở tung tăng, truyền nhau sướng vang: Như Lai hôm nay ở nơi trú ngụ của tiên nhân trong vườn Lộc Giã Đức Ba La Nại truyền đại pháp luân, mà tất cả thế gian trời người ma phạm sa môn bà la môn đều không truyền nổi. Bây giờ đại địa chuyển động thành 18 cách, trời rồng tám bộ ở trong hư không tấu trổi âm nhạc, chống trời tự vang, sông các danh hương, rải các rượu hoa, bảo tràng, phan lọc, ca ngâm tán thán. Trong toàn thế giới bỗng nhiên sáng rực, A Nhã Kiều Trần Như trong số đệ tử là người đầu tiên giác ngộ, nên là đệ tử thứ nhất. Người ta thường nói rằng là có 6 lúc mà gọi là chấn động, 6 cách, tức là cái lúc mà Đức Phật nhập thai là đại địa chấn động, 6 cách chấn động, ở đây nói đến 18 cách rồi. Cái lúc Đức Phật xuất thai, lúc Đức Phật thành đạo là tự nhiên đất đai chấn động như vậy. Rồi lúc Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, ở đây nói mình nghe đó, thuyết pháp đầu tiên, lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Lần cái thứ 6 nữa là cái lúc mà Ma Vương khuyến thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, là đại địa chấn động nữa. Tức là thấy cái điểm Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn đó, đại địa chấn động. Nói chấn động thì nó có 6 cách gọi là lục trùng chấn động, 6 cách chấn động. 3 cách nó theo hình tướng, 3 cách nó theo âm thanh. Tức là nó, ví dụ nó động, đất nó động vậy cái, rồi nó rũng, rõng hay rũng, tức là nó vọt lên, tức là y như là nó trồi lên như vậy đấy. Hoặc là nó chấn, tức là nó rề, nó cũng như là nó rung 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 đó. Cái đó là động theo hình tướng. Thì khi động như vậy ấy, nó 3 lần như vậy ấy, thì nó có 3 loại âm thanh khác nhau, cho nên nó cộng lại ấy, nó kêu là 6 cách chấn động. Và khi nó động ấy, thì nó chỉ cũng như đùng một cái. Và khi mà nó gióng lên, tức là nó nổi lên thì nó rùng lên, nó nổ mạnh hơn nữa. Khi mà nó chấn động ấy, thì nó rền vang. Cho nên như vậy là 6 cách chấn động. Đó, 6 cách chấn động như thế ấy, thì nó có, nó chia làm 3 phẩm thượng trung hạ, thành ra nhân lên nó thành 18 cách. Chấn động mà vừa vừa, chấn động mạnh hơn, chấn động thật mạnh, nó chia thành vậy là thành 18 cách. Thì đó là Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, Ngài Kiều Trần Như đắc đạo trước hết. Thời nhóm Mahanama, 4 người kia nghe Phật truyền pháp luân xong, A Nhã Kiều Trần Như một mình ngộ ra dấu vết đạo. Tâm họ thầm nghĩ, nếu như Thế Tôn thuyết lại lần nữa pháp ấy cho chúng ta cũng sẽ ngộ ra dấu vết của đạo. Nghĩ như thế rồi, chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không di động. Bây giờ Thế Tôn biết 4 người kia nghĩ gì, lập tức tường tận trùng thuyết lần nữa về tứ đế. Lúc ấy 4 người đó đối với các pháp cũng lìa trần cấu, đắc mắt pháp tịnh. Thời cả 5 vị ấy thấy ra dấu tích đạo rồi, đành lễ dưới chân Phật, bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, 5 người đã thấy ra dấu tích của đạo, đã chứng được dấu tích của đạo. Chúng con ngày nay muốn ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo, duy nguyện Thế Tôn từ mẫn chấp nhận. Bây giờ 5 vị này thấy ra cái con đường để đi, tức là trí huệ nó khai mở, thấy rõ chân lý, đó là con đường để mình đi theo, cho nên gọi là dấu tích của đạo. Thì khi xin với Đức Phật xuất gia như vậy, Đức Phật khi ấy Thế Tôn gọi 5 người ấy: Thiện Lai Tỳ Khưu. Râu tóc của 5 người tự nhiên rơi rụng, cà sa khoác trên thân, thành ra sa môn. Đó mới là xuất gia. Bao nhiêu năm trời tu khổ hành không phải là pháp xuất gia của Phật, giờ đây mới là pháp xuất gia của Phật. Ngày nay mình xuất gia là mình theo pháp Phật, chứ không phải là mình xuất gia là kiểu thầy cúng. hay là kiểu mà tu sĩ theo các tôn giáo khác. Bây giờ Thế Tôn mới hỏi năm người rằng cái mà thấy dấu tích của Phật, dấu tích của Đạo đó là tu Đà Hoàn đó. Tỳ khâu các ông có biết chăng sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường, là khổ hay không phải là khổ, là không hay không phải là không, là có ngã hay là vô ngã? Thời năm tỳ khưu nghe Phật thuyết về pháp năm ấm này rồi, lậu tận ý tỏ, tức là không còn hữu lậu nữa, là trí huệ sáng tỏ, gọi là ý tỏ thành quả a la hán, lập tức trả lời: Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức thực là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thế là thế gian lần đầu tiên có được 6 a la hán. Phật a la là a la hán, mà chính là Phật bảo. Tứ đế pháp luân chính là pháp bảo. Năm a la hán chính là tăng bảo. Và như vậy thế gian có đủ tam bảo, trở thành trời người đệ nhất phước điển. Đến đây là tam bảo được thành lập. Phật cũng là a la hán nhưng mà là Phật bảo, còn năm a la hán đệ tử đó là tăng bảo. Pháp mà Đức Phật thuyết ra tứ đế đó là pháp bảo. Vậy là từ đó trở đi có tam bảo. Ngày nay có tam bảo cho nên mới có chúng ta là Phật tử. Nói bây giờ mình đọc coi kinh vậy là nghe về gốc gác của cha ông mình ra sao. Xưa nay mình thường nghe nói cha của mình là một bậc anh hùng siêu việt vô địch. Đức Phật tuyên thuyết ngài là đấng vô địch, người mà tự chiến thắng mình. Đức Phật nói chiến thắng ngàn quân địch đó chưa phải là chiến thắng tối thượng, tự chiến thắng mình đó là chiến thắng tối thượng. Đức Phật tức là cha của mình là cái người mà chiến thắng tối thượng. Ra làm sao đó, bây giờ mình mới nghe, mà tại sao mà mình có dòng họ của mình truyền lại cho đến ngày nay á, bây giờ mình nghe là đầu tiên là thành lập tam bảo, có tam bảo, có tăng bảo rồi á, cho nên ngày nay mình mới có chùa chiền, mới có các vị tăng xuất gia, mình mới trở thành con Phật. Nếu mà trong tâm của mình thấy mình thực sự là con Phật á, thì đây đó là dòng họ của mình á, mình coi lại á, lịch sử dòng họ mình á, coi lại, đọc kỹ lại, biết như thế nào, biết rằng là bậc cha vành của mình á, tâm tưởng ra sao, mà cái con đường đi như thế nào, thành lập ra cái họ này, mà trong đó là mình là họ thích hết. Đôi khi thực sự là nó cũng vẫn còn có nhiều cái nó bị ô nhiễm thế gian. Mình coi lại gia phả mình mới biết là mình là cùng một cha, nó phải bình đẳng, nhưng mà đôi khi còn ô nhiễm, còn cái hơi giai cấp. Tại sao chỉ có những người xuất gia mới được lấy dòng họ thích? Mình là thích hết, thích chắc chắn. Mình quy rồi là mình thích hết. Ví dụ như là mình pháp danh là Huệ Toàn chẳng hạn vậy, thì cũng là thích Huệ Toàn, chứ không phải xuất gia rồi mới được dùng chữ thích. Xuất gia là thuộc về tăng bảo thôi, chứ còn thực sự con Phật đó là chung hết. Do đó mà mình mới thấy sau này kinh điển của Đại Thừa, mình còn lại vài phút nói qua, khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn rồi là Ngài Ca Diếp lập tức trên đường về để dự lễ trà tỳ của Đức Phật, gặp một số tỳ khưu mừng rỡ vào: Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, giờ đây chúng ta được tự do, muốn làm gì làm, muốn cái gì đúng là mình quyết định lấy. Còn xưa nay á, là cứ bị Thế Tôn nói là cái này mới đúng, cái này không đúng, phải làm cái này mới đúng, không được làm cái này, gò bó lắm. Ngài Ca Diếp nghe xong hoàn, thấy là Thế Tôn mới nhập Niết bàn một cái là thấy tăng chúng có vẻ như là muốn phóng túng, muốn làm gì làm đấy. Cho nên cái ưu tư đầu tiên của Ngài Ca Diếp là kết tập kinh điển, xác định lại là Pháp Phật là như vậy. Phật không có, nhưng Pháp là thầy của mình, Pháp là như vậy đấy. Mà một cách gọi là cũng như là cái nhìn của Ngài Ca Diếp rất ư là thanh lọc, khó, phải thật là thanh tịnh, lọc lựa 500 vị A-la-hán mà gọi là bậc long tượng đó, để mà tiếp tập kinh điển cho nó thật là chính xác, thật thuần. Vì vậy mà đệ tử của Phật rất đông bị bỏ rơi. Đến Ngài A-nan nó bắt buộc phải nhận Ngài A-nan đó, là vì Ngài A-nan đa văn, biết hết kinh của Phật, mà nhận nó mà không cho vô dự, ông phải ráng sao chứng quả A-la-hán đi. Thì biết là cái đại hội kết tập đó, kinh điển đó của Ngài Ca Diếp khó khăn như thế nào. Cho nên chính đó đó mà mình nên để ý như vậy. Còn lại bao nhiêu vị A-la-hán khác ở ngoài hang đó, không được vào kết tập. Đến nơi có những vị đến trễ, cái nguyên nhân, cái lý do đưa ra là đã tác pháp yết ma rồi, cho nên quý vị không được tham gia nữa. Vì vậy cho nên ở ngoài đó mới cũng kết tập kinh điển. Tức là tất cả những cái vị mà không được dự trong 500 vị kết tập kinh điển. Khi Ngài Ca Diếp kết tập kinh điển đó thì những kinh điển đó người ta nói ngày nay là truyền thống của Pali á, Nam Tông á. Thì kết tập đó nó thiên nặng về vấn đề của người tu sĩ xuất gia. Trong bằng đó kinh điển nó có chừng 1-2 kinh điển nói đến đời sống tại gia thôi. Còn ngoài ra là nói sự xuất gia tu tập giải thoát không. Và nó đặt nặng vấn đề đó là giải thoát. Như khi nãy mình nghe giải thích á, thì mình thấy là con đường của Đức Phật nói ra là đi thẳng vào lối giải thoát, không có một chút lưu luyến cái thế gian. Thì ba cái tập kinh tạng mà Ngài Ca Diếp kết tập đó, đại khái cái tinh thần nó như vậy. Còn cái mà mình vẫn còn ở thế gian này, nó vẫn sống như vậy, vẫn chưa có dứt khoát là đi theo con đường xuất gia, vẫn lưu luyến với anh em bà con họ hàng, đó là cái vấn đề Bồ Tát đạo, thì hoàn toàn không có ở trong ba tạng đó. Và những cái vị đại đa số những vị mà cả ngàn, con số nó có thể lên đến cả 10.000 là ít, kết tập ở bên ngoài đó là kết tập cả những tạng Bồ Tát nữa. Cho nên ngày nay có nhiều người người ta nói là ví dụ như kinh Phật mà thuần túy đó là ba tạng Pali, nhưng mà thực sự ra đó là nó là sự kết tập của Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp thiên nặng vấn đề thoát ly, xuất gia, khổ hành, đầu đà. Ngài Ca Diếp nghĩ là những cái pháp mà nó còn dính với thế gian đó, nó không được thuần túy, là đạo đế, con đường đi đến diệt đế. Ngài Ca Diếp để cái đó sang một bên, không kết tập vào, cho là nó còn pha nhiễm thế gian. Nhưng mà con đường Bồ Tát đạo không bao giờ được bỏ thế gian hết. Con đường Bồ Tát đạo học pháp thế gian để lợi ích cho những hữu tình mà cứu độ họ. Học pháp thế gian không phải vì thấy thế gian là lý tưởng, không phải vì tham đắm thế gian mà để như vậy. Cho nên bị coi là pha nhiễm thế gian, không thuần túy đạo Phật, nó bị gạt qua bên. Nhưng mà các vị ở bên ngoài gọi là đại chúng bộ, các vị đó là kết tập hết. Cho nên ngày nay mới có những cái nói là đại thừa không phải Phật nói, đại thừa này pha nhiễm ô nhiễm thế gian, đại thừa này pha nhiễm ngoại đạo. Bởi vì Bồ Tát nó không có tách lìa của thế gian, cho nên Bồ Tát có dính líu đến thế gian với ngoại đạo mới bị phê bình như vậy. Thì chúng ta đây là đệ tử của Đại Thừa Bồ Tát Đạo, phải hiểu như vậy. Nếu nghe một thầy nào nói vậy, có nghe những ý kiến nào nói vậy thì mình không có thấy làm lạ, mình hiểu như vậy, đại khái vậy, thì mình mới tiếp tục đi được cái con đường của Bồ Tát Đạo. Đến đây mình tạm ngưng, coi như thành lập xong Tam Bảo, kinh này cũng gần chấm dứt. Kinh này chỉ nói đến chỗ Đức Phật thành có được 1250 vị đệ tử là chấm dứt, chứ không nói đến chỗ độ công chúa Yajudhara hay là Đại La Hầu Na, không nói đến chỗ về kinh thành. Nguyện đem